đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Bài 3 của chủ đề đạo đức học Phật giáo đó là nền tảng lý trí đạo đức Phật giáo, tảng đức tin về đạo đức. Thì phần nền tảng đức tin thì đạo Phật vẫn có, đó là tin nhân quả, tin luân hồi. Khi một người nào đó tin nhân quả thiện ác là có thật, thưởng phạt là có thật ở hiện đời và thưởng phạt có thật ở kiếp sau, chết phải là hết á, thì nó thôi thúc người ta sống đời là sống đạo đức, tôi nói tốt hơn. Và đứng trước những cái cám dỗ và cạm bẫy đó, người ta có thể vượt qua được chính mình. Thì trên nền tảng đó thì các tăng ni nên dạy các Phật tử rằng đó, bằng sự khéo léo, thông minh, lách luật, người ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Tức là mỗi một con người đó sống trên quả địa cầu này bị hai luật chi phối, đó là luật pháp quốc gia của mình và luật nhân quả mang tính vũ trụ. Thì niềm tin vào luật nhân quả trong xử phạt thiện ác đó, nó làm cho người ta ít nhất là có được cái nguồn an ủi rằng là tôi sống thiện mà hiện tại tôi đang bị những cái nghịch duyên, thì nghịch duyên đó nó sẽ đến hồi kết thúc ra, quả trổ có thể là chậm hơn so với dự kiến bởi một số cái tác động của duyên nghịch, chứ không phải là nó không có. Còn những người cho rằng chết là hết, như là chủ nghĩa duy vật, hay là kiếp sống con người nó chỉ có một đời này thôi, bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, thì khi mà lỡ mà họ có vi phạm vào những cái hành vi tội ác đó, họ sẽ làm maximum, không có gì để sợ. Nhất là những cái lý thuyết, chỉ cần xưng tội là hết tội, hay là bên Ấn Độ giáo chỉ cần chầm mình xuống sông Hằng là hết tội, ở ngay cái lúc mà trước khi quả thiêu, chầm mình xuống mấy giây thôi hết tội, tức là giải tội bằng vật lý. Thay ta ghi tội nó có động cơ tâm lý, giải bằng vật lý thì làm sao mà nó trút được, tội nó vẫn còn nằm y nguyên đó. Trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhất là trong kinh Phạm Võng, kinh Sa Môn Quả, Đức Phật nói là những người không có niềm tin về đạo đức nhân quả đó, thì họ có thể làm tất cả những điều ác. Và cái này thì chúng ta đối chiếu vào trong lịch sử nhiều lắm. Cho nên đó, tôi thường khuyên các Phật tử của tôi đó, nó có lấy vợ lấy chồng, thứ nhất là đừng lấy những người vô thần. Không phải là mình phân biệt đối xử, vì sau khi làm vợ chồng rồi đó, đi chùa phải xin phép, phải chung chùa dung nhũi, làm Phật sự, làm thực sự phải giấu, vì không có được sự đồng hành của người vô thần. Thứ hai là đừng lấy người khác tôn giáo, vì cái khả năng ly dị rất cao. Khác tôn giáo nó khác về quan niệm thế giới, quan niệm xã hội, quan niệm nhân sinh, cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề, kỹ năng nuôi con cái, tương lai của con cái, nó khác nhau hết là cái đứa chỗ liên tục. Lúc mới quen nhau thì nó khác biệt, nó làm cho người ta thích thú với nhau, thu hút với nhau. Ví dụ như một chàng trai Phật tử đi quen một cô gái khác đạo, thì do quan điểm khác nhau thì cô phải đưa cái quan điểm của mình ra, nó cô bé này thông minh quá, cô bé này dễ thương trên sự thông minh đó quá. Nhưng mà về ở chung nhà mỗi ngày mà cứ cãi như thế thì trước sau gì cũng ly thân, và từ ly thân là cũng dẫn đến ly dị. Còn về phương diện mà tái sinh đó thì ta nói có một kiếp sống thôi, mà ta tin vào Thượng Đế rồi thì dù có tội ác cỡ nào đi nữa được tha tội thông qua xưng tội, và có niềm tin vào Chúa là được lên thiên đàng đó, thì cái đó nó dẫn đến rủi ro về tạo ác. Cho nên cuối năm 99 không phải vô cớ mà Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã thay mặt Công giáo trên toàn cầu xin lỗi nhân loại về 7 núi tội lỗi mà họ đã tạo ra trong lịch sử truyền đạo 2000 năm. Quý vị đánh cái từ khóa 7 núi tội lỗi bằng tiếng Việt, hoặc là tiếng Anh là Seven Mountains of Sins, thì nó có hết, được truyền trực tiếp trên các truyền hình lớn trên toàn cầu, bao gồm Vatican TV, Vatican Radio. Thì đó là cái sự tiến bộ vượt trội chưa từng có trong lịch sử, để mong cái đón nhận của cộng đồng quốc tế xóa đi cái quá khứ tội lỗi của họ và nhìn cái hiện đại của họ thôi. Đó là chủ trương quá quá đặc sắc. Thì đó là hai nền tảng về niềm tin đối với đạo đức. Thì ở lĩnh vực này đó, các tôn giáo phương Đông nổi trội hơn các tôn giáo đang hành hoạt ở phương Tây. Các tôn giáo phương Đông thì gồm có Phật giáo, Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo, thì ba cái này nó thuộc về Ấn Độ rồi. Thì phương đó tái sinh hết. Do thế giáo phát sinh ở châu Á, chiều bá rộng ở châu Âu. Cho nên nếu mà gốc gác á thì phải liệt á, là đạo Công giáo á là đạo của châu Á. Nhưng mà khi mà cái đế chế La Mã sử dụng, lúc đầu là nghiêm cấm, là sau đó là ủng hộ và biến trở thành là quốc đạo của đế chế mình đó, thì Công giáo được lan rộng ở toàn cầu. Người ta cứ có cảm giác đó là tôn giáo phương Tây, thực ra cái gốc đó là của châu Á. Ở trong cái phần này đó thì chúng ta sẽ phân tích khái quát về nền tảng lý trí của đạo đức. Về nền tảng niềm tin đó, về đạo đức thì chúng ta đã thấy là Phật giáo là đã nói trội rồi, tin nhân quả, tin kiếp sau, tự động người sống tốt ở kiếp này. Còn người mà không có tin nhân quả, không tin kiếp sau đó, lỡ mà làm ác hoặc làm ác kiếp sau đó, lỡ có làm ác thì cũng làm lát ít một chút, không dám làm maximum đâu. Mà có lẽ làm maximum rồi cũng rối rai rất ân hận, nỗ lực sám hối chuyển nghiệp, đến lúc nào đó cũng phải dừng. Thì trong kinh Trung Bộ cũng như là bài kinh Phật Thuyết Như Vậy, thì Đức Phật có đề cập đến khái niệm đó là người thừa kế chánh pháp. Thì cái câu chuyện này nó diễn ra từ một cái lòng kính ngưỡng của hai vị tỳ kheo trẻ vượt hàng trăm cây số đường dài bằng đi bộ đến gặp Đức Phật đó, là lã người rồi, đói meo ruột. Thì Đức Phật đó là một cái bài thí nghiệm tiếp từng người một. Đức Phật đó, cho cái phần ăn còn lại của ngài cho một vị tỳ kheo, ông đó ông lại Đức Phật tạ ơn con, cái này là ngoài cái sự trông đợi của con đến đây chỉ mong được nghe Phật pháp đó, mà ngài còn thương con cho con ăn thứ này, đó là cái ân phước lớn lắm đối với con. Rồi vị thứ hai vào đó, Đức Phật cũng làm y hình như vậy, thì vì đó đảnh lễ Đức Phật của đó, và con không dám nhận cái này, mục đích duy nhất của con đến đây để nghe một Phật pháp thôi, cho nên đó, cái việc mà ngài cho con ăn con rất biết ơn, nhưng mà con không dám ăn. Sau đó Đức Phật đã tập hợp cộng đồng tỳ kheo giảng dạy cái bài kinh thừa kế pháp là có hai loại thừa kế vật chất và thừa kế chân lý. Là người tu học Phật thì nên thừa kế chân lý, thì đó là nó đặt trên nền tảng của lý trí. thì trước cái gia tài sự nghiệp đó, đồ sộ đó nha, người ta dễ bị choáng mắt. Mặc dầu gia tài của Đức Phật đó, thì đó là Vương quốc là Thích Ca, ngài đã chối bỏ nó rồi. Nhưng mà hệ thống các từ viện mà người ta cúng cho Phật đó, tính ra là dữ lắm chứ đâu phải thường đâu. Chùa nào thời Đức Phật cũng là toàn là vài chục hectare, chứ phải chùa bé bé như chúng ta bây giờ. Thứ hai là chùa nào của Đức Phật đó, đều là nằm ở cách gọi là kinh thành đó, nhiều nhất là 5 cây số, phần lớn là 3 cây số. Chùa Kỳ Viên cách Xá Vệ 3 cây số, còn chùa Trúc Lâm là cách Vương Xá cũng có chừng 2 cây số. Cái khoảng cách địa lý từ cái chùa Trúc Lâm lên đến núi Linh Thú là 2 cây số đường chim bay. Núi Linh Thú thấp hơn cái núi Châu Thế ở Đồng Nai. Với sức của tôi là 53 tuổi, tôi đi có 15 phút là tới. Đối với các thầy các sư cô đi nhanh thì chừng 12 phút như nhiêu. Còn người nào đi trung bình thì nhiều nhất là 30 phút hay là 35 phút. Thì tại sao Đức Phật không tiếp tục ở núi Linh Thú mà Đức Phật phải ở tại chùa Trúc Lâm? Vì hành đạo nó thuận lợi, thành phần nào đến cũng được. Thì sau này đó thì các trường phái đại thừa vừa có Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên và Tây Tạng đều xây chùa ở rừng sâu và núi cao hết. Cái đó là nó gây cản trở cho việc hành đạo, tốt cho việc tu đạo nhưng mà hành đạo không hiệu quả. Nên Đức Phật khích lệ cái sự kế thừa chân lý. Cái đó nó giúp cho chân lý được truyền bá, đạo đức được gieo trồng, hạnh phúc được có mặt. Cũng trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 69 đó, Đức Phật tuyên bố thế này: giáo pháp của ta dành cho người có trí chứ không phải dành cho người ngu. Bớt tức là dịch mà cho nó nhẹ bớt á, thì vì nó người ngu nó đặng, người ngớ ngẩn, người vô minh. Và một trong 5 đặc điểm của chân lý Phật á, trong kinh Pali đó, đó là được người trí tán thán. Quý vị nhớ cái này không? Chắc chắn là nhớ hết đúng không ạ? Người trí thì số lượng trên đầu ngón tay thôi, nhưng mà người bình dân á là nó tạo ra cái chủ nghĩa thần tượng, idol. Mà chủ nghĩa thần tượng đó, người ta bất chấp đúng hay sai, người ta chỉ sống với cảm xúc thôi. Tôi thích nhân vật đó, bất kỳ ai chống lại nhân vật đó dù là chống đúng, tôi cũng chống lại người đó để ủng hộ nhân vật thần tượng của tôi. Cảm xúc chi phối, lý trí đây vứt vào trong sọt rác, không xài đến. Thì tôi là cái người mà mạnh dạn làm công việc hậu pháp, trình bày những điều đúng của đạo Phật. Đụng đến cái nhóm Bồng Lai ở Long An, đụng đến cái nhóm CBV ở Quảng Ninh, thì bây giờ thì đụng với cái nhóm câu lạc bộ Tình Người. Thì biết là đây là 3 ổ kiến lửa dữ dằn lắm chứ không phải là đơn giản. Cho nên nó tự động là tôi sẽ trở thành kẻ thù của những tín đồ cuồng tín của 3 nhóm này. Khi tôi làm công việc đó, tôi cũng vận động một số giảng sư tham gia, nhưng mà rồi người ta cũng chối từ hết rồi. Ai cũng cầu an đó. Như vậy đó, để được người trí tán thán á mới khó. Còn cái người cuồng tín mà tán thán á, chỉ cần gì? Dụ khi họ áp dụng chính sách ngu dân về tôn giáo đối với họ, rồi cấy cái con chip sợ hãi vào trong não trạng của họ, biến họ trở thành nạn nhân. Nhưng rồi họ sẽ biết ơn, vừa cúng tiền, vừa tôn vinh, vừa trở thành là các đầy tớ trung thành cho những cái tà thuyết tà giáo. Cho nên đó, để được cái giới bình dân ủng hộ không có khó. Các tôn giáo thường đi cái chiêu, thứ nhất hù dọa cho ta sợ, thứ hai là kể công mà không có thật cho người ta biết ơn, Thứ ba là thần thánh quá chính mình toàn năng, toàn lực để cho người ta phải nương tựa vào như một chiếc phao. Rồi đó sai sử họ, cả một kiếp người của họ, họ bán nhà, bỏ tài sản, phá sản, ly tán gia đình, ly dị vợ chồng, người ta cũng theo nữa. Cho nên đó, cái nền tảng lý trí đối với đạo đức Phật giáo là rất quan trọng. Còn cảm xúc nó làm cho người ta sống không có bài bản đâu. Thì bài kinh quan trọng nhất về nền tảng lý trí đó, đó là kinh Kalama. Thì năm 92 đó, thì tôi dịch lại kinh này từ bản tiếng Anh. Và tôi đặt cái tựa đề là kinh nền tảng 10 đức tin lý trí cho dễ hiểu. Thì nếu mình để cái tựa gốc là kinh Kalama thì phải đọc rồi được mới hiểu, chứ còn đọc cái tựa thì không thấy đó có cái gì đó liên hệ đến vấn đề nền tảng lý trí này. Thì ở đây đó cho là tóm tắt lại thôi, thấy không? Cái bên thứ nhất á, Đức Phật dạy cái nền tảng lý trí đối với vấn đề đánh giá thiệt ác hay là tốt không tốt, theo không nên theo, đó đó là không nên vội tin. Đây là thái độ lý trí ở phương diện thận trọng cần thiết. Nó khác hoàn toàn với không tin. Mà không tin đó thì nó bằng với gì? Phủ định. Mà phủ định đó thì không cần có tri thức. Cái người nào biết ít thì người ta phủ định nhiều. Nhưng mình không biết thì mình cho nó không có. Cho nên chỉ cần đặt một cái phủ định từ vô thôi là nó xong chuyện. Còn khoa học á, thì người ta đòi hỏi đến cái tính chứng minh, một cái thuyết phục. Không phải là ta bác, nó không phải là phủ định. Cho đến lúc nào mà ta chưa chứng minh được thì ta chưa tin. Thì đó là cơ sở khoa học. Còn những người mà thiển cận phủ định từ nền tảng họ không biết, đó là nó thể hiện cái tính chủ quan, cái tính cục xúc, cái tính thiển cận, mà dẫn đến rất nhiều các cái hậu quả. Như vậy lý trí đã bắt đầu từ cái là không nên vội tin những cái thông tin chỉ đơn thuần á, là nghe người ta nói thôi. Nền tảng lý trí thứ hai đó là trải nghiệm hoặc là thực nghiệm. Tức là mình phải trực tiếp kinh qua, chứ không phải là nghe người ta nói rồi mình lặp lại. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Thì ví dụ như trường hợp của Võ Hoàng Yên đó, thì năm 2012 đó, khi tôi được quảng cáo, thì tôi đã phối hợp với Hòa Thượng Đạt Đạo tổ chức ở tại chùa Bát Nhã của Hòa Thượng. Tôi làm điều phối chương trình suốt 3 tiếng. Và để thận trọng á, tôi dẫn thêm bác sĩ về hưu nguyên là trưởng đoàn Olympic Việt Nam suốt mấy chục năm. Thì các cái vận động viên của Việt Nam đi thi Olympic á, thì ông là trưởng đoàn và ông là Phật tử mà. Và ông là rất là giỏi về trị liệu vật lý. Vận động viên nó càng lấy cái trị liệu vật lý. Khi mà bị giãn cơ, dợp bẻ, gãy xương hay là trật xương cốt thì ông phải là đó. Và ông là đệ tử của Hòa Thượng Tâm Giác. Nhà tự Tâm Giác là cực kỳ giỏi về cái này. Khi ông là du đạo ở Nhật Bản về đó, thì tôi yêu cầu ông đóng vai là một người thường dân thôi, đi với tôi. Tôi làm điều phối, tôi vừa quan sát, ông cũng vừa quan sát. Thì lúc đó, đó cậu này chưa nổi tiếng. Cho nên đó, những điều mà cậu nói vào năm 2012 đó theo tôi là rất là thật. Thứ nhất, cậu ta nói tôi không phải là thần y. Rồi sau này thì cậu ta tạo ra cái hình ảnh là thần y. Rồi lúc đó tôi không phải là thần y. Thứ hai đó, cái này tôi học được từ chùa. chứ phải mình là tác giả. Thứ ba đó, ai sẵn sàng đóng góp cho quần chúng mà không lấy tiền đi theo tôi truyền ngài, thì lúc đó anh ta dẫn thêm một số đồ đệ cũng làm được. Tại cái này chỉ cần có biết cái quyệt cái đó thôi, và ai làm cũng được. Ví dụ như cái người mà bị câm thì kéo cái lưỡi bấm cái quyệt vô đó thật là đau, không? Còn người nào bị điếc thì vỗ vô nó tai pấp rồi bấm một vài quyệt. Còn những người bị liệt thì bấm vô cái quyệt, dây quyệt bấm. Nếu mà được truyền dạy như thế là ai cũng có thể làm được. Thì rồi điều thứ tư cậu ta nói là gì? Bẩm sinh là không điều trị được, nặng quá không điều trị được, vì lúc này là chưa có nổi tiếng. Cho nên những lúc đó là rất là thật. Thì tôi chứng kiến qua hai lần với tư cách là người cầm microphone điều phối. Bệnh nhân là do Hòa Thượng Đạt Đạo mang về, chứ không phải là cậu này dàn dựng. Hai cái đó khác nhau sai nha mấy vị. Dàn dựng tức là mình đưa người cò mồi của mình ra, còn á, ở chỗ khác mình đi đến, người ta mang bệnh nhân đến là không có thể dàn dựng được. Thì dựa trên những tiêu chí đó, người nào nặng tôi thấy là anh ta từ chối cái tài chỗ vì điều trị mất uy tín. Còn những người mà bằng cái kinh nghiệm của anh ấy đó là có thể điều trị được đó, thì anh ta sẽ điều trị nha. Anh ta biểu diễn trước mặt mọi người, bấm quyền vô 20 phút một người làm liệt bị tai biến đột quỵ á, đi được lên trên sân khấu, đi xuống, đi lên đi xuống được. Này đâu ai giấu ai được, đâu ai lừa ai, không phải là ảo thuật gia. Ảo thuật gia là người của họ, họ dàn dựng chứ không có thật. Bằng những cái kỹ xảo màu sắc trên cái sân khấu của riêng họ thì chúng ta bị đánh lừa thị giác chứ không có thật. Như vậy tất cả các ảo thuật là không có thật, nhưng mà bằng cái tinh vi đó chúng ta nghĩ là có thật. Quý vị vào cái Facebook và Budo này nè, vô Facebook là Budo này, nó giải mã hết tất cả những ảo thuật của các ảo thuật gia nổi tiếng trên thế giới. Coi vừa rồi thấy là phải nói là mấy ông đó, ông nghĩ ra những cái kỹ xảo đó quá hay. Nhưng mà khi mà mình xem rồi mình có thể tự làm được hết, thiết kế cái công cụ tương tự như họ là mình làm được đó. Thì sau đó đó tôi với ông bác sĩ ngồi lại, thì tôi hỏi ổng á, bằng kinh nghiệm của anh việc điều trị này có hết không? Thì đó là ở phản ứng nhất thời thì thấy có thuyền giảm, nhưng mà về lâu về dài thì phải tiếp tục nghiên cứu thêm. Đó là đứng từ góc độ y khoa mà. Thì sau đó thì cậu này đến chùa tôi. Tôi yêu cầu, tôi đang bị bệnh thoát vị địa điểm, đề nghị cho tôi. Nó hết rồi, anh làm cái tôi đau 3 tháng trời, suýt nữa là gãy xương. Tôi biết là như vậy là giới hạn. Rồi lúc đó tôi đặt ra mấy câu hỏi. Thứ nhất, tại sao anh không có cái địa điểm cố định mà phải đi? Thì quý vị, khi tôi đặt câu hỏi thì quý vị hiểu rồi ha. Và tôi giải thích đó, nếu như anh di chuyển từ thành phố A sang thành phố B thì người nào không hết đó, thì anh sẽ đưa lý do đó. Cái quy trình điều trị nó chưa đúng bài bản. Ví dụ bệnh này đó, với mức độ nặng này phải điều trị 10 lần, bây giờ tôi mới điều trị có 1 lần làm sao nó hết. Thì mình đi hết chỗ này qua chỗ kia thì mình đưa cái lý do nó rất là dễ, chứ còn cố định ở một chỗ là bị lòi ra liền. Cố định chỗ thì cái bệnh nhân đó được người thân sẽ dẫn đến lần 2, dẫn đến lần 3, dẫn đến lần 4, dẫn đến lần 5, dẫn đến dần cái thứ 10. Thế rồi cái lộ trình đó là phải 10 lần đi thì nó lòi ra kết quả được hay không được liền. Câu thứ hai tôi hỏi đó, phương pháp này có trị dứt điểm được bệnh không? Nó giống như lúc mà mới điều trị lần thứ nhất không? Nó hết luôn á. Không thấy trả lời. Từ đó tôi quyết định đó là không công bố mấy cái video clip tôi quay. Mình biết cái giới hạn nằm chỗ đó đó. Năm 2013 khi tôi nhận làm trụ trì chùa Tượng Sơn ở Hà Tĩnh, thì 1-2 năm sau đó đó thì anh này đó được bí thư tỉnh ủy cấp cho mấy hectare ở khu trung tâm tỉnh để làm cái trung tâm phục hồi chức năng. Thì tôi thấy trải qua có 1-2 năm rồi, sau đầu tư tôi gặp anh ta ngoài đó, lúc anh ta đang ở đó. Thì tôi cứ hỏi tại sao không đầu tư, nó không có tiền. Thì tôi nói nếu vậy bây giờ giao cho tôi 1 hectare này tôi xây chùa, bệnh nhân tới tôi sẽ cho ăn uống miễn phí hết đó. Anh chỉ lo điều trị thôi. Thế anh không có bận mồ gì hướng tới nữa. Cho đến bây giờ đó, chỗ đó trở thành một cái khu đất quan, không có đầu tư. Vì ở cố được một chỗ đó, là nó ra liền. Thì vậy năng lực điều trị đó là có thật, nhưng mà nó chỉ dừng lại ở chỗ là biểu diễn thôi, chứ không đến hết cái bệnh. Nhưng mà khi mà cái vụ bùng nổ này nó xảy ra đó, thì những cái kẻ xấu đó, quý vị biết là nó cắt cái clip đó. Lúc đó tôi giảng ở đâu đó, tại tôi viện Tường Vân, thì có một người đặt câu hỏi. Thì tôi nói một cách rất là khách quan, như tôi nói phần đầu nãy cho quý vị vậy đó. Nhưng mà họ không nói cái vế xa của tôi, nhận xét. Lúc đó là năm 2012 đó, thì họ mới bung lên trên các diễn đàn 700 video như thế. Nếu người ta đang phẫn nộ về cái cậu này mà, thì đưa cái clip mình ra mà ta không đi cái nhà, thì tự động á bao nhiêu cái hận thù ghét bỏ cái cậu này thì người ta đổ vô lên tôi để chửi. Thì trợ lý của tôi đó mới report tác quyền á, là mới xóa được là 700 clip như thế. Còn một số cái mình không phát hiện được, mình không tính đấy, không? Nhưng cái cuộc chiến tranh đó trên mạng đó, cuộc chiến rất là dữ dằn chứ không đơn giản đâu. Mà nếu chúng ta không biết với cái này là chúng ta là nạn nhân. Đó thì tôi nêu cái đề ra để tôi nói là cái nền tảng của lý trí đó nó bắt buộc chúng ta phải trải nghiệm qua, chứ không có lý thuyết về. Trải nghiệm rồi mình mới biết. Chứ bản thân tôi điều trị cho tôi muốn gãy cái cổ của tôi, 3 tháng sau tôi đau chưa hết, làm sao tôi giúp để mà tổ chức tại chỗ giấc ngộ được? Không thể được. Thì cái phần trải nghiệm này trong cái đoạn kinh mà Kalama Đức Phật nói đó nha, các ông đạo sư A, B, C tôn giáo điểm họ đều đến tại làng của chúng tôi, nói rằng là chỉ có đạo này là số 1, đạo kia là tà, đạo kia là xấu. Cho nên chúng tôi hoang mang không biết là nên đi theo ai. Thì Đức Phật trả lời đó, đối trước những cái vấn đề sơn đông bảy võ tôn giáo đó, mình sơn đông bảy võ mình thêm vô nha, Đức Phật thì không dùng cái từ đó, vì từ này nó liên hệ đến văn hóa Trung Quốc. Thì quý vị đó phải lấy cái kết quả thực nghiệm áp dụng vào, nó có cái kết quả tốt không? Nếu tốt thì mới biết đó là lời giải đúng rồi đi theo, còn biết không có là bỏ đi, đừng có tin đó. Đức Phật rất là khách quan và kêu gọi những người đặt câu hỏi cho ngài, đó là người dân Kalama, phải trải qua cái sự thực nghiệm. Chứ còn cái sự đồn thổi, nhất là cái thời kỳ kỹ thuật số này đó nha, nó dàn dựng và nó có hàng chục phần mềm miễn phí gấp mấy lần Photoshop. Thế giờ cái hình của tôi đang đứng cái bảng lớp vậy nha, họ chỉ quẹt cái tách cái hình ra xong, là kiếm một cái hình cô gái nào đó quẹt một cái tách ra xong, lấy bối cảnh nào đó ráp vô bắp bướp hai người đang đứng gần nhau và không có dấu vết gì đó là biên tập. Tin vào cái mắt thấy đó thua liền. Rồi cái voice cloning nó có là mấy chục cái phần mềm miễn phí. Voice là âm thanh, cloning là dịch sát nghĩa là nhân tạo hô tính đó. Thế mình tạo ra một cái bản sao. Thế bây giờ á, giọng nói của tôi thâu như vậy là 6.000 video clip ở trên YouTube. Đó. Thì người ta chỉ cần lấy cái đó thả vô cái phần mềm này. Thì cái giọng, cái ngữ điệu của tôi đã được phần mềm này bằng cái thông minh nhân tạo đó, nó lấy được hết. Nha. Rồi sau đó đó, nha. Tìm một cái người khác. Đó, nói một cái nội dung ngược lại với nội dung của tôi nói, và áp dụng cái phần mềm voice cloning này vào, thì từ cái người đó nói những cái mà để cho ta chống tôi, biến lại thành là cái giọng nói của tôi, quý vị nghe không phân biệt được. Quý vị chỉ cần vô Google đánh chữ voice cloning, phần mềm là ghê lắm, nó có rất là nhiều cái phần mềm miễn phí. Nếu mà không có các kiến thức này đó, là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của niềm tin, vì nó quá giống. Nó chỉ có khác ở chỗ là không thể có cái hình của người đó phát biểu chỗ nào được thôi. Và phần mềm đang cho phép chúng ta so sánh luôn nha. Thế thì có người A là cái người giả, đóng vai là tôi đi, có một cái hình thù khác để bên đây, và để giọng tôi là giọng gốc ở đây, lấy mấy cái clip mà tôi phổ biến cho bạn đó, đưa vô làm cái dữ liệu. Rồi cái người này nói mà cái giọng của họ, nhưng mà nói những nội dung là trái lại với những gì tôi nói. Ví dụ tôi nói là đạo Phật Đại Thừa đó là những cái cánh cửa phương tiện, niềm tin là cánh cửa phương tiện để giúp ta vào đạo, nhưng mà đừng dừng lại niềm tin, để giúp cho Phật tử có lý trí và trí tuệ. Ví dụ tôi nói như thế đi, thì bây giờ cái người này nói lại đó, niềm tin là con đường phá hoại đạo Phật giáo, cho nên đó là không nên truyền bá đạo Phật niềm tin. Bây giờ phần lớn các tông phái ta đi theo niềm tin nha, bắt đầu làm cloning về cái giọng, ráp vô, bắt đầu ra ý hệt giọng của tôi, nhưng mà ra cái nội dung kia. Thì cái này mà thả lên mạng, người ta đánh, người ta chửi tôi thấy bồ luôn. Vì đó phải không? Phức tạp lắm. Thế giới tự do nó có cái phức tạp đó. Cho nên về cái chủ nghĩa trải nghiệm và thực nghiệm, Đức Phật là cái người đi tiêu phong. Là 6 tháng tầm sư là Đức Phật trải nghiệm thiền hai phương pháp Uddaka, Ramaputra, Arara, Kalama, để đạt được là vô sơ hữu xứ, phi tự vi, vi sư tướng, tướng định. Sau đó Đức Phật trải nghiệm cái thực nghiệm thứ ba, đó là khổ hạnh ép sát. Thì sau này Đức Phật nói về cái trung đạo, nó mới áp phê. Chứ nếu mà Đức Phật không trải qua cái đó, nói ai tin? Ông chưa có trải qua cái đó, ông nói lý thuyết, còn vào cho nên nó màu nhiệm lắm, nói cái đó là bắt đầu là mất tác dụng rồi. Còn Đức Phật trải nghiệm qua thì ai cũng biết như thế. Cho nên những gì mà Ngài tuyên bố sau đó về những cái tác dụng phụ và cách tu sai, hậu quả xấu của khổ hạnh ép sát, người ta mới tin. Đó là cái nền tảng lý trí. Cái thứ ba đó là cái kết quả tích cực. Có thể kiểm chứng được. Thì đây là ba cái hệ tiêu chí để đánh giá về nền tảng của đạo Đức Phật giáo. Thì trên ba hệ tiêu chí này đó, Đức Phật lần lượt đưa ra có 10 tình huống. Mà phần lớn là chúng ta dễ rơi vào niềm tin. Bao gồm: không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó dựa vào quyền lực kinh thánh. Thì các nhà Phật học Trung Quốc thường dịch là thánh giáo lượng. Thánh giáo đó, đó là kinh điển, lời dạy ở trong kinh của các bậc thánh. Thì cái niệm thánh giáo ban đầu đó, được hiểu đó là gì? Kinh điển Vệ Đà. Thì về sau này đó, chúng ta có thể áp dụng cho tất cả các tôn giáo còn lại. Lượng là nhận thức, là đánh giá. Đánh giá dựa vào kinh thánh. Ví dụ như kinh thánh là cụ ước nói rằng đó, mặt trời đó nó giống như là một cái mặt phẳng, thì chỉ loại mặt đất là giống một mặt phẳng, bầu trời nó giống như một đất dung, đó là vũ trụ quan của Do Thái giáo thông qua cựu ước là thế. Và các tôn giáo phát sinh từ cựu ước bao gồm Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thông giáo, Anh giáo, Hồi giáo có quan niệm tương tự. Thì như vậy đó, người ta dựa vào những điều kinh thánh nói. Kinh thánh nói như vậy, ta cho đó là chân lý. Cho đến bây giờ nha, còn có một số người tri thức của Công giáo ở nước ngoài á, bằng cấp rất là cao và ta vẫn còn tin á, quả đi câu này mà phản, ta mới lý luận như thế này. Quý vị lên trên BBC nó có những cái bài viết như thế. Quả đất là một mặt phẳng, đánh chữ BBC, quả đất là một mặt phẳng nên sẽ ra cái bài đó. Nhiều nhà nghiên cứu người ta nói là một mặt phẳng đó. Người ta nói lý luận như thế này, là sao tôi đi chạy từ năm này một tháng nhỏ trên con đường, tôi đâu có thấy hình gì không đâu, thấy con đường nó thẳng như thế này thôi, đâu có cong. Thực ra vì cái quả đất nó quá lớn, thì chúng ta là một cái điểm quá nhỏ, thì trên một cái đường cong lớn của quả địa cầu á, thì đối với cái hệ quy chiếu nhỏ của chúng ta đó, nó trở thành là đường thẳng, những đường thẳng gấp khúc, thì chạy cái đường thẳng đó với cái tầm nhìn giới hạn, chúng ta không thấy được cái đường cong. Còn các yếu tố còn lại đó là đừng nên vội tin vào truyền thống. Truyền thống nó thuộc về văn hóa, phong tục, tập quán. Thứ ba đó là những lời truyền tụng. Thứ tư đó là thẩm quyền sách vở của các nhân vật nổi tiếng. Thứ năm á, vì người đó được quá nhiều sự ủng hộ, có nhiều fan hâm mộ. Thứ sáu á, là người nắm quan điểm, tức là họ có cái quyền đưa ra các quan điểm, đưa ra các chủ thuyết. Họ là người lập ra chủ thuyết. Thứ bảy là tính logic của quan điểm, tức là mình nghe vấn đề đó mình nói, ồ nó có lý quá. Thứ tám đó là quan điểm đó là được nhiều người chấp nhận. Thứ chín đó là lý trí, nó tương thích với lý trí, tức là nó phù hợp với cái lý trí của mình, mà lý trí của mình đâu phải là chân lý, nhưng mà thấy nó phù hợp quá là mình tin. Và thứ 10 đó là trùng với quan điểm của bản thân. Thì đó cái vụ Bồng Lai đó ở Long An, đến bây giờ tại sao chưa phá án xong, là bởi vì đó nó có hàng trăm YouTuber suốt 2.5 năm qua, mỗi một ngày như thế là có khoảng trung bình là 40 video clip, đến bây giờ vẫn vậy nha mấy tán dương. Thì cái lòng giả thành chơn đó nó được lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Còn mục đích tại sao người ta tán lòng giả thành chơn là bởi vì đó, nói tán dương cái đó đó thì cái lượng quần chúng fan hâm mộ 1.8 tỷ người nè, 1.8 triệu người này nè ủng hộ, thì mỗi cái clip nó được 30-40 ngàn lượt view. Mà nếu như mỗi ngày đều nói một clip mà cái clip được có được 30 ngàn lượt view, thì trung bình một tháng á, cái tiền quảng cáo của YouTube nó trả cho các YouTuber đó là trung bình là gì, 4.000 Mỹ kim, 100 triệu, ai không mê. Nó dốc không được 100 triệu. Đó là cái quyền lệ thúc đẩy người ta, người ta biết là sai người ta vẫn nói kiếm tiền. Rồi thứ hai đó, để cho quần chúng ta tin thì nó phải nói theo cái kiểu mà Đức Phật nói đây nè nha. Đó là tính logic của quan điểm. Thì logic quan điểm về luật pháp là gì? Cho đến lúc nào có một cái phán quyết của tòa án rằng chỗ đó có tội thì người đó mới được xem là người có tội. Còn chưa có phán quyết tòa án thì người đó vẫn được xem là chưa có tội. Và nhập dần nằm ở chỗ này. Cho đến bây giờ có tòa án nào xử đâu. Và đối với cái chính thể này đó, cái gì mà nó liên hệ đến hình thức tôn giáo, dầu đó là giả mạo tôn giáo, tại vì dòng họ này họ có tu thật đâu, có xuất gia thật đâu, họ tự cạo đầu, tự mặc đồ tu, rồi biến cái nhà mình thành cái chùa. Khi tới kiểm tra hành chính thì nói là chúng tôi là nhà, rồi đối với quần chúng nói đây là chùa, rồi đưa lên những cái tà thuyết là chỗ tôi là duy nhất có qua vô u ngàn năm nở lần, rồi sư phụ của tôi viết ra một bộ thánh kinh tiểu phàm. Họ chứ bằng e ai không mê đó, thì cái đó tôi gọi là suy đoán vô tội. Hiến pháp và luật pháp nó có cái đó, nước nào cũng vậy. Ở đây ta ngại đụng đến tôn giáo, cho nên đến bây giờ trải qua 2.5 năm lùm xùm chưa khép lại cái vụ này được, và các YouTuber đó vẫn tiếp tục kiếm tiền được. Đấy. Còn cái cách thực hiện của chính quyền huyện Đức Hòa đó, nó không có bài bản, thì đâu có nguyên tắc nào mà bắt người ta phải đi thử nghiệm máu đối với cái nghi ngờ Covid. Covid là việc có thử nghiệm máu, ta đi đo nhiệt độ, đo cái dịch lỗ mũi, tiếng nước bọt là biết là có Covid dương tính hay không thôi. Nhưng mà ta lấy cái cớ đó để người ta thử ADN để biết là trong đó chả có mồ côi. Ông Vân đó là cha của mấy cái cậu trong đó, mấy cô trong đó. rồi mấy cái chú tiểu Thích Thích Trịnh Hài là con của mấy cái đứa này. Và nó, tôi có xem một cái bản kết quả không? Bây giờ đến tại sao bên chính quyền ta chưa công bố, là có cái dấu hiệu, tôi nói là dấu hiệu thôi mà chưa có công bố mà, chứ nếu công bố thì bỏ chữ dấu hiệu đi, loạn lưng. Thì bây giờ đó, luật pháp mà ta quy định là gì? Cho đến lúc nào á chưa có cái pháp với tòa án thì cái đó được gọi là vô tội. Thì bằng cách này thì các YouTuber nó mới sống được nha. Nó lấy cái quy tắc đó, thì đó là gì? Tính logic của quan điểm đưa ra đó ra thì cái người nghe mà người ta thành tượng cái nhóm đó. Bây giờ đó mà nhóm đó mà bị phanh phui ra thì coi như là cái thần tượng đó nó vỡ nát hết. Và người ta được chứng minh là gì? Dở hơi. Mình là kẻ dở hơi, mình là cái kẻ bị lừa đảo, mình là cái kẻ ngu, mình là cái kẻ thiếu hiểu biết. Đâu ai muốn cái hình ảnh đó của mình nó bị xì ra đâu. Còn hai vợ chồng đại gia kia người ta mạnh dạn là công bố cái đó ra. Mặc dù có thể là thiên hạ cười họ, nhưng mà họ muốn là những người khác không bị, không bị nghĩa là tiếp tục giống như họ đã bị. Giống như là hy sinh chén kiểu ha, để bắt cái chén đá. Tổn thất rất là lớn chứ, tổn thất về hình ảnh. Đó, cho nên đó, cái 10 vấn đề này là 10 vấn đề rất cụ thể để thông qua đó Đức Phật nói về cái niềm tin lý trí, cái nền tảng lý trí của đạo đức. Và ở lĩnh vực này không có tôn giáo nào giống như đạo Phật của chúng ta. Đó là lợi thế về phương diện trí tuệ. Thì tại Việt Nam á, cái bài kinh này được đưa vào nghi thức đọc tụng, tôi là người đầu tiên và cũng là đầu tiên trên toàn cầu, dám giao thưa quý vị. Các nghi thức tụng niệm Bali tôi đều có hết. Bali của các nước Nam Tông như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan. Còn Bali của những cái nước đại thừa mà ta theo Nam Tông, như ví dụ như Hàn Quốc, Nhật Bản tôi cũng có. Thì trong các nghi thức đọc tụng đó đó, nó không có những bài kinh này. Chỉ có những bài kinh như là kinh Châu Báo, Ratana Sutra, rồi kinh Từ Bi, rồi kinh Mangala Sutra, là kinh Điềm Lành đó, hay là kinh Phước Đức đó. Rồi kinh Vô Ngã Tướng, rồi kinh Dụ Ngôn Bọt Nước, kinh Vô Thường Vô Ngã, vân vân. Chỉ có một số bài kinh đó thôi, trong phạm vi 10 bài kinh, chứ không nhiều hơn. Còn bản dịch của Trưởng Lão Minh Châu á, đó là nó thuộc về sách học thuật, thì các Phật tử ít có người tiếp cận đó. Thì năm 94 là tôi đưa cái này vào trong cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, để giới tri thức người ta có thể hiểu được cái nền tảng lý trí của đạo Phật khác với niềm tin trong các tôn giáo. Vì chắc tôn giáo người ta bắt buộc phải tin thôi. Ai đặt vấn đề về giá trị chân lý hay là phi chân lý của Kinh Thánh, người đó được xem là gì? Thách thức lại cái quyền chân lý của Thượng Đế. Đó là tội. Cho nên người ta cứ giao phó cái giá trị niềm tin đó vào đấng thiêng liêng đó thôi. Đúng sai gì ta không thèm quan tâm đó. Cái tin là tin đó. Cho nên nó dẫn đến dễ niềm tin mù quáng, niềm tin cuồng tín, rồi bạo lực để bảo vệ cái niềm tin cuồng tín đó. Còn đạo Phật thì không chấp nhận như thế. Là một trong năm đặc điểm của Phật giáo đó, đó là đến để mà thấy. Còn các tôn giáo khác là đến để mà tin. Phần cuối cùng đó là đặc điểm của đạo đức Phật giáo. Về phương diện nhân bản học đó, thì hệ thống giáo pháp của Đức Phật đó phục vụ cho đạo đức, đề cao đạo đức, xây dựng và phát triển đạo đức để giúp cho con người sống có giá trị và hạnh phúc. Thì chúng ta nhớ ba cái khái niệm trong văn học Pali đó. Thứ nhất là Dhamma Niyama. Niyama đó là luật ha, quy luật. Dhamma đó là chân lý, quy luật của chân lý. Như Đức Phật không nói là quy luật của niềm tin. Khái niệm thứ hai đó là Bồ Đi Đàm Ma. Chân lý đưa đến sự giác ngộ hay chân lý đưa đến sự tỉnh thức, chứ không phải chân lý của niềm tin. Và cái niềm thứ ba đó là Mokkha Dhamma, tức là chân lý hay là giáo pháp dẫn đến sự giải thoát, cụ thể hơn là khỏi các nỗi khổ và niềm đau trong sanh tử luân hồi. Thì ba nền tảng này đó, đó là những nội hàm và những trụ cột rất quan trọng của đạo đức Phật giáo. Mà các nền triết học phương Tây hay phương Đông cũng có hay kia, không thể nào có được những cái nội hàm tương đương như thế này. Thứ hai đó, đạo đức Phật giáo mang tính thực tiễn. Thì vấn đề về thực tiễn đó, thì quý thầy, quý sư cô nên nhớ nó có ba ẩn dụ quan trọng. Thứ nhất á, là dụ ngôn mũi tên độc. Có ai không biết cái này không ạ? Tức là một khách bộ hành bị bắn một mũi tên từ ở sau lưng. Thì Đức Phật dạy nó có ba cái phản ứng. Thứ nhất á, người đó tuyên thệ tôi sẽ trả thù người đã bắn tôi. Thứ hai đó, thì họ than vãn nói rằng coi như là tôi chắc có lẽ là hết sống được rồi. Và thứ ba đó, tôi quên hai cái đó đi, nỗ lực trị liệu để hết bệnh nặng. Thì đó là khích lệ chúng ta giải quyết các vấn đề khổ đau của con người theo giải pháp ba. Thì đó nó nói là tính thực tiễn. Tại vì cái người mà đi truy tìm ai là kẻ thù của mình đó, mình có thể chết trước khi cái thông tin đó được xác định. Ẩn dụ thứ hai đó là lá trong tay. So với lá trong rừng. Cái này là Simsala Sutra. Thì cái cây Simsala, Đức Phật hôm đó dạ, có mặt ở tại rừng Simsala và giảng cho đại chúng. Thì Ngài mới nói là những gì Ngài biết đó giống như là những chiếc lá được chọn lọc trong lòng bàn tay rất là ít, tinh hoa thôi, hữu ích, có giá trị. Còn lá trong rừng nó vô số, tức là nó chưa có được chọn lọc. Như vậy sự chọn lọc nó thể hiện được cái tính thực tiễn, tính giá trị, tính hiệu quả, tính trách nhiệm của một bậc đạo sư. Thứ ba đó, đó là các câu hỏi siêu hình. Thì ở trong kinh đó, Trung Bộ 63, 72, 116, Đức Phật có đề cập đến hai hệ câu hỏi. Một cái hệ câu hỏi nó gồm có 10 câu, một hệ câu hỏi gồm có 16 câu, xoay quanh những vấn đề căn bản sau đây. Thứ nhất đó, đối với cái hệ quy chiếu là cái tôi đó, thì thân và tâm là một, thân và tâm là khác, thân và tâm vừa là một vừa là khác, thân và tâm chẳng phải là một chẳng phải là khác. Còn đối với thế giới đó, thì nó có một cái bộ 4 câu. Thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, thế giới vừa hữu biên vừa vô biên, thế giới chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên. Rồi tương tự, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới vừa vô thường vừa không không vô thường, thế giới chẳng phải vô thường chẳng phải. Còn đối với Đức Phật đó, thì Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, Như Lai chẳng phải tồn tại chẳng phải không tồn tại sau khi chết. Đó là tùy theo kinh. Đó là ba cái kinh này nó chia ra là hai cái hệ câu hỏi. Thì tất cả những cái câu hỏi đó Đức Phật gọi là những câu hỏi không trả lời. Không phải vì Đức Phật không biết, vì trả lời nó vô ích và người ta cũng không bao giờ ta chấp nhận được. Cái triết gia, tôn giáo gia đó, mình nói là mỗi người ta dựa vào lý thuyết tôn giáo của họ thôi, không bao giờ họ tin được. Nói chi mất thời gian. Còn về Phật học á, chúng ta chỉ cần học sơ cấp là mình biết rồi, thân và tâm này không thể là đồng nhất với nhau được rồi. Đúng rồi, ta trả lời đơn giản. Nhưng mà có nhiều học thuyết ta nói là thân và tâm là một. Hoặc chú ý như Phật thì ta nói là gì? Ý thức là một dạng tinh vi của vật chất, ở đây là não. Bây giờ bởi vì mình đi cãi cái đó, cãi hoài cũng không giờ ta chấp nhận được đâu. Và đạo Phật là ý thức là ý thức, thần kinh là một công cụ để ý thức gá vào phát huy cái tính năng nhận thức thôi. Chứ còn ý thức không phải là thần kinh. Nhưng mà bên chủ nghĩa duy vật ta nói là ý thức là thần kinh. Bây giờ quý vị có tranh luận gì vô ích? Đó là quan điểm dị biệt. Chúng ta tôn trọng cái dị biệt đó. Nhà nói như vậy để chúng ta thấy là gì? Nó giống như á, đây là một mặt phẳng, chứ đây là ván. Đây là một cây đinh dính vào cái tấm ván này. Các quan điểm dị biệt á, được xem như là cái búa. Nếu tôi dùng cái búa tượng trưng cho sự dị biệt đấy nha, tôi đập vào cái đinh, bụp bụp bụp, cái đinh này nó sao quý vị? Nó lún xuống sâu, nó có tháo ra được không? Không. Như vậy mình càng phản biện cái sự dị biệt quan điểm của mình với một cái học thức nào đó, thì những người đi theo học thức đó, ta sẽ bảo vệ nó dữ hơn, ta đi theo cái đó nhiều hơn nữa, nó không giải quyết được vấn đề. Còn về phương diện tác hại cộng đồng, lợi ích cho cộng đồng, thì những cái điều xấu chúng ta phải lên tiếng để cho không ai trở thành là nạn nhân. Như này ít có người nào mạnh dạn như thế, vì những cái hậu quả từ các ổ kiến lửa này rất là to, nhất là người cuồng tín. Họ không có gì để mất, họ là những muỗng dùa thôi, chứ không phải là chén đá nữa. Còn mình là chén kiểu, đấu với muỗng dùa thì mình lỗ. Nhưng mà nếu mình không đấu thì biết bao nhiêu người ta bị lạc dẫn vào trong những cái niềm tin sai lầm đây. Như là trong kinh Phạm Võng, Đức Phật nói rõ ràng 62 tà thuyết này đó là nguy hiểm về đạo đức, nguy hiểm về cuộc sống, nguy hiểm cho xã hội. Đức Phật đâu có từ nan mà không dám nói cái đó đâu. Cho nên ai nói rằng là đứng trước những vấn đề đó, Đức Phật không bao giờ nói, Đức Phật tôn trọng cái sự dị biệt còn lâu á. Trong kinh Trường Bộ, ví dụ như kinh là Sa môn quả nha, đối với Gosala Makhali, Đức Phật nói là nơi nào có Gosala Makhali sống, nơi đó có bất hạnh tồn tại lâu dài. Về chủ trương gì? Không có đạo đức, không có nhân quả thiện ác, không có sự thưởng phạt. Thì tin theo cái đó, sống theo cái đó thì đạo đức nó bị lụng bại, xã hội nó bị rối loạn lên chứ. Đức Phật không phải nói. Chứ còn vì cái chuyện mà tôn trọng tôn giáo gì biệt là mình không nói, là biết bao nhiêu người ta tin theo cái đó ta bị xấu. Còn giờ mình nói trúng ra thì hậu quả nó là vậy. Niềm tin này nó có những cái giới hạn đó, ai muốn theo là quyền tự do của họ. Chúng ta tôn trọng và phải dựa luật pháp. Còn nói chân lý, Đức Phật dạy chúng ta bắt buộc phải phát ngôn. Nhưng trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra 6 tình huống phát ngôn, nhưng mà có 2 tình huống không phát ngôn á, là có lỗi và có tội. Có lỗi và có tội. Thứ nhất, nội dung đó là đúng. Thứ hai đó, người nghe rất hoan hỷ. Thứ ba đó, từ cái lợi ích hoan hỷ nghe đó mang lại lệ lạc cho cộng đồng. Không nói là tiểu nhân, là ích kỷ, là bỏn sẻn, là thiếu trách nhiệm. Tình huống thứ hai, nội dung đó là chân lý, người nghe là không thích, nhưng mà cái đó nó có lệ cho cộng đồng, hữu ích cho xã hội, không nói là có tội. Bao nhiêu người trong chúng ta làm được cái vế thứ hai này ở trong kinh Trung Bộ? Chúng ta mới làm được cái vế thứ nhất thôi. Nó là chân lý, có lợi ích, người nghe ta thích thú. Và những cái có chân lý nhưng mà cái người nghe ta không thích, nhất là cái người bị rối đến, là sao ta thích được? Cái dân cuồng tín tin vào cái niềm tin sai đó thì là sao ta thích mình được? Nhưng mà nói ra nó có lợi ích thì bắt buộc phải nói. Vì vậy đối với các cái hệ câu hỏi siêu hình đó, vì nó không mang cái tính thực tiễn, không mang cái tính giá trị, cho nên Đức Phật là thường là giữ yên lặng. Còn các bài kinh như là kinh Trung Bộ là đề cập này nhiều lắm, đưa đến lợi ích, đưa đến đề sống thánh, đưa đến ly tham, đưa đến phá chấp, đưa đến sự tịch tỉnh, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ, đến nết bàn. Thì chúng ta lấy đó là hệ quy chiếu giá trị của niềm tin lý trí, là phải theo thôi. Đặc điểm 3, đạo đức Phật giáo mang tính nhân bản. Thứ nhất á, là hệ thống đạo đức Phật giáo giúp cho con người được giải phóng khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Cái này mình tưởng như là nó bình thường nha, nhưng mà nó giá trị nó lớn lắm. Tất cả các tôn giáo nhất thần và đa thần đó là nhốt con người vào Thượng Đế và thần linh thông qua những tà thuyết gây tạo nỗi sợ hãi. Không tin đó là bị Thượng Đế phạt. Vậy các dấu hiệu như là động đất, thiên tai, rồi dịch bệnh, chết người là Thượng Đế phạt. Cho nên đó, tôn giáo nào cổ đại nó cũng đều có cái cách thức giống nhau. Đó là muốn làm hài lòng Thượng Đế thì phải hiến tế các con vật còn sống, đâm thọc huyết, lấy máu tươi cho Thượng Đế uống. Ghê không? Tức là Thượng Đế được khắc họa rất là ác độc, phải uống tươi, ăn tươi nước sống, cái sự sống của loài vật thì mới tha cái tội chết cho con người. Cái niềm tin đó nó được dòi sọ, nó làm cho dễ dùa Chúa và rất nhiều thành Phật sau ta tin vào như thế. Thì cái câu chuyện gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phật Thích Ca khi còn là nhà tầm đạo đó với vua Tằng Bà Sa La ở tại Ma Kiệt Đà, thì cái lễ tế đàn đó được mô tả lại trong kinh Trường Bộ. Rất là to, 500 con dê, 500 con cừu, 500 con bò, 500 con heo, vân vân, tức là mấy ngàn con động vật chuẩn bị bị giết chết để tế lễ cho Phạm Thiên. Thì Samung Gautama đó mới khuyên nhà vua là không nên làm cái việc đó, hãy dừng lại đi, vì cái này nó ngược lại cái nguyện vọng, lấy các cái hành động sát hại mạng sống để cầu cho mình được sống thọ, làm sao sống được. Thì có một cái loại tế đàn không có tốn máu, không có sự chết, không có tốn kém tiền, đó là rèn luyện đạo đức, phát triển hiểu biết. Còn sâu xa hơn á, thì cái lễ tế đàn đó là cái cớ thôi. Tức là vua Tằng Bà Sa La rất là lo. Trên nền tảng tình báo của nhà vua cho biết là Tất Đạt Đa đó từ Kapilavastu đi đến Vesali. Vesali đó là nước mạnh thứ ba, đó là cái vương thành của nước Vechi, đó là mạnh thứ ba chỉ sau Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tằng Bà Sa La, sau Kosala dưới sự trị vì của vua Ba Tư Đạt. Và từ cái Vesali là vương thành đó, Tất Đạt Đa đang đi về Ma Kiệt Đà. Thì cái đó nó làm cho vua Tằng Bà Sa La đó là bị ám ảnh cái lời tiên tri ngày xưa: nếu làm chính trị thì Tất Đạt Đa sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh Vương, thống nhất dân sự về một mối. Cho cái bẫy mà vua Tằng Bà Sa La đặt ra đó, đó là vay mượn cái lễ tế đàn để mà có cái cớ mời Tất Đạt Đa đến, biết là ông đang đi đến mà, để chặn đường để mời tới. Thì cái bẫy ở đây đó là gì? Nếu ngài không chơi, mời ngài á cùng ngồi ngay vàng với tôi để cai trị đất nước Ma Kiệt Đà này, chia nửa giang sơn. Một con cọp nó đâu có muốn chia giang sơn với cái khu vực rừng của nó đâu, không bao giờ có. Làm gì chỉ có hai vua cùng cai trị một nước, không có bao giờ có. Một tổng thống thời hiện đại là một tổng thống, một thủ tướng, chỉ có Campuchia là ngoại lệ, có hai thủ tướng, một bên là hoàng gia, là thái tử Sihamoni, một bên đó là ông thủ tướng bây giờ tên gì quên rồi, Hun Sen. Đó là ngoại lệ trong lịch sử đó, chứ làm gì có một nước mà hai thủ tướng. Rồi Đức Phật mới trả lời đó: vì tôi không có thỏa mãn với hạnh phúc trần đời mà cao nhất là dương vị, cho nên tôi mới tầm chân lý. Ngay cái lễ tế đàn đó, cái câu hỏi đó nó được thảo luận đấy. Thì các quan sát chính trị viên đó, của vua và của bản thân vua Tằng Bà Sa La mới thấy nhẹ nhõm, vừa quan sát thái độ, vừa ánh mắt, cái ngữ điệu nói chuyện và nội dung đó, tất cả an tâm rằng Tất Đạt Đa không làm chính trị. Khi cuộc gặp gỡ sự đó kết thúc tại đó, và Tăng Bà Sa La đó thỉnh nguyện, nếu ngài giác ngộ nhớ quay trở về độ tôi. Đức Phật là không làm theo lời hứa. Ngài độ 5 bạn đồng tu, 55 thương gia ở Sa Nát, về độ 3 anh em Ca Diếp, 1100 đệ tử của họ, sau đó mới độ Vua Tăng Bà Sa La. Vì nếu độ Vua Tăng Bà Sa La thì Đức Phật sẽ trở thành là đối thủ tôn giáo với 3 anh em Ca Diếp. Tại vì Vua Tăng Bà Sa La tôn trọng 3 anh em Ca Diếp là thầy tâm linh mà. Nó dài chút xíu để chúng ta thấy đó, cái lệ thuộc vào thần linh và thượng đế nó rất là lớn. Nó gắn kết với cái sự thiếu biết về vũ trụ và nghĩ rằng có một ông thượng đế có thật chi phối hết mọi thứ, cho nên ta phải lệ thuộc vào và làm rất nhiều thứ mà nó sai lầm khổ đạo. Thì đạo đức Phật giáo đó giải phóng con người ra khỏi cái ách nô lệ và thượng đế thần linh đó. Thứ hai đó là đạo đức Phật giáo đề cao đến tự do ý chí. Đây là cái thuật ngữ triết học, sau này nó được áp dụng trong chính trị học và bây giờ nó trở thành là khắp các lĩnh vực. Tự do ý chí, free will, thì chúng ta đã có một cái thuật ngữ tương đương, đó là Chetana. Thì như tôi nói trong hai tiết đầu đó, Hòa Thượng Minh Châu dịch đó là tác ý, thực ra là phiên âm từ chữ Hán thôi, vì Hòa Thượng Minh Châu rất giỏi chữ Hán, bên cạnh việc giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Bali. Cái bản dịch đầu tiên của ngài đó là dựa vào chữ Hán khá nhiều. Hồi sáng tôi có nói đó, chữ Chetana đó có thể dịch đó là ý định, nó là ý đồ. Còn trong ngữ cảnh của các ngành học hiện đại đó thì chúng ta dịch là tự do ý chí, nó hoàn toàn đúng, không có trật. Thì trong đạo đức học hiện đại đó, cái vai trò của tự do ý chí đó, nó là một cái cuộc đấu tranh gay gắt với thượng đế và niềm tin vào thượng đế. Bởi vì tin vào thượng đế là không có tự do ý chí, chúng ta chỉ được quyền tin thôi. Còn tự do ý chí là một cái sự nổi loạn, cho nên là các nhà thần học và bảo thủ đó, và họ cũng là những triết gia chi phối cái nền triết học của phương Tây trải qua đó là hàng chục thế kỷ, thì họ chống lại cái khái niệm tự do ý chí. Vì nếu mà phát triển cái tự do ý chí đó thì cái niềm tin vào thượng đế nó bị giảm đi. Người ta được đặt vấn đề mà. Tự do ý chí là ý chí chúng ta được quyền tự do, không lệ thuộc vào thượng đế đó. Lệ thuộc vào luật pháp thì nó dễ rồi, và lệ thuộc vào thượng đế đó là mới là khó tháo mở. Vì nó nhồi sọ từ lúc hồi nhỏ. Thì Phật giáo chúng ta bỏ được cái giáo dục ấu niên, đó là một cái thiếu sót lớn của Phật giáo. Tôi có xem cái đoạn video do NASA của Mỹ công bố, cái ngày tôi quên mất rồi, năm 1969, đúng là cái năm mà tôi được sinh ra. Thì khi phi hành gia Armstrong đặt chân xuống mặt trăng nha, thì cái động tác mà ông làm đầu tiên là gì? Có ai coi cái đó có chưa? Chưa không ạ? Ông quỳ xuống, động tác đầu tiên là làm dấu thánh giá, tạ ơn Chúa cho ông sống còn. Một khoa học gia hàng đầu á, vào thế kỷ và vào thập niên 70 của thế kỷ trước đó, thì Armstrong là ghê gớm lắm chứ đâu phải là thường đâu. Vì ông đã được nhồi sọ từ lúc ông làm lễ Baptist 2-3 tuổi, làm lễ Baptist rồi. Tất cả mọi thứ liên hệ đến sự sống trên đời này là Chúa ban tặng. Ngoài Chúa ra thì không có sự sống. Cho nên ta không nhớ cha mẹ mà nhớ ơn Chúa là mẹ. Nếu lỡ mà ăn cơm mà bị mắc nghẹn á nha, thì cái đó nó có là gì? Do mình ít uống nước, mình nhai gấp quá, nước lúc đó mình có thêm cái gia vị cay đó nha, là nó mắc nghẹn lập tức liền. Thì cái giải quyết mắc nghẹn đơn giản lắm, uống nước vô. Nếu mà không có nước cái đó thì lấy cái muỗng canh uống vô, 3 muỗng canh là hết. Người ta nói là sở dĩ mà sống lại được là Chúa cứu, chứ mà không á, cái nghẹn cái là chết luôn. Đâu có ai mà chết bị cái nghẹn cổ đâu, bởi vì không có. Nhưng mà ta lý giải như thế. Nên là trước khi ăn cơm phải làm cái dấu tạ ơn. Cái giáo dục đó nó làm cho người ta phải tin ngay từ nhỏ, rất là khó tháo mở. Chỉ có một thiểu số người là có duyên lành đó, rồi mới thoát ra khỏi cái cộng nghiệp đó, cái nhận thức đó, cái hiểu biết đó, để ta phát huy cái tự do ý chí. Còn đại đa số ta để cái tự do qua một bên, đụng đến vấn đề này ta muốn phức tạp. Thì cái đoạn kinh Tăng Chi đó, rất nhiều nhà Phật học lý giải sai. Này các tỳ kheo, tác ý là một loại nghiệp. Tôi nói theo bản dịch của Thầy Bình Châu nha. Do có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành vi qua lời nói và việc làm. Tác ý là nghiệp ha. Hoặc là chúng ta dùng là tự do ý chí đi, cho nó dễ không? Đó, tự do ý chí là một loại nghiệp. Đây là nghiệp gì? Nghiệp nhận thức. Và về bản chất nó mang tính đạo diễn. Ở đây Đức Phật đang nói đến cái vai trò đạo diễn của tâm và nhận thức đó, mặc dù nó chưa biểu đạt ra các hành động, về bản chất đó là một hành động, hành động nhận thức. Cognitive activity gọi là cognitive behavior, tức là hành vi nhận thức. Nhận thức về bản chất đó là một hành vi. Tâm lý học hiện đại ta cũng nói thế, xã hội hiện đại ta cũng nói thế. Và khi mà có cái tự do ý chí, cái chủ đích là cái khởi ý, thì lúc đó chúng ta sẽ có hai cái phương diện để biểu đạt hành vi cụ thể, đó là thân và khẩu. Thân đó thì nó gồm có tay, chân và toàn thân. Quý vị xem hình là Nick Vujicic đó, không có hai tay, không có hai chân, thì anh ta làm bằng gì? Có khi làm bằng cái cổ, có khi làm bằng cái bụng. Tức là hành động thân, nói chung tay chân là biểu đạt tốt nhất của thân. Còn những người mà ta cục hai tay đó, thì ta ăn cơm bằng gì? Bằng ngón cái với ngón kế tiếp. Gấp cái đũa đưa lên đây, bỏ vào miệng nhai chứ không cần ngay phải đút. Và khẩu thì nó thể hiện qua lời nói. Bây giờ chúng ta có những cái hình thức truyền thông tương đương với lời nói, đó là mạng xã hội, đó là blog cá nhân, đó là trang web, là các cái phương tiện khác bao gồm chữ viết, văn bản, vân vân. Nó đều được xem đó là khẩu nghiệp hết. Chứ đừng có hiểu là khẩu nghiệp là lời nói, còn cái gì không phải luôn là nói phải là khẩu nghiệp. Nó thuộc về nhóm hết, đó là nhóm truyền thông. Như vậy Đức Phật đang đề cập đến ba loại hành vi. Và hành vi tự do ý chí là chủ đạo, còn hai hành vi kia là kéo theo sau. Hễ có cái chủ ý hay là có tự do ý chí thì tự động nó thể hiện hành động qua thân và khẩu. Chứ Đức Phật không hề nói hành vi nào không có chủ ý, không có tự do ý chí thì hành vi nó không có nghiệp. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn nha quý vị. Đại đa số các nhà Phật học đều lý giải là gì? Hành động nào có chủ ý mới tạo ra quả, hành động không có chủ ý không tạo ra quả. Sai hoàn toàn. Ở trong nguyên cái đoạn đó, từ Bali cho đến bản dịch tiếng Hán, bản dịch tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt, không có một cái câu chữ nào hàm nghĩa đó. Và bây giờ chúng ta gắn vào trong luật học hiện đại đi. Một tài xế do ngày hôm trước coi đá banh không có ngủ. Đá banh ở châu Âu á, nó chơi lệch đó, nó đi sau chúng ta là 6 tiếng nha. Thì khoảng 1 giờ khuya của chúng ta là 6 giờ chiều của bên châu Âu. 6 giờ chiều là khí hậu quá lý tưởng, mát mẻ. Thì mình coi một trận đó, nếu mà chỉ có hiệp 1 hay là 90 phút, nếu nó thêm 2 hiệp phụ nữa là 30 phút nữa, rồi đá lung lù nữa cũng phải thêm là 1 vài phút nữa. Thì như vậy đó, đến 3 giờ mấy là chuyện thường. Đối với cái đội xuất sắc là luôn luôn có hai phụ diễn ra, bắt phần thắng bại mà. Rồi sau đó kết thúc hai phụ thì phải đá luôn luôn. Thì lúc đó là gần 4 giờ khuya rồi, mệt lã người. Sáng hôm sau mà chạy thì dễ bị cuốn gục, cán chết người. Có chủ ý không? Không. Có tài xế nào đi muốn giết người bằng cái sự cán đâu? Không. Ngoài trừ anh đó tâm thần ha. Nhưng mà khi mà cán giết người đó là cái mẹo vặt của tài xế gì? Phải chốt đào tẩu. Chúng ta phải thông cảm họ, bởi vì đó người thân có thể giết họ, bức xúc đó ba, mất kiểm soát có thể giết. Còn luật pháp thì ta nghiêm cấm cái chuyện đó, phải có trách nhiệm. Thì như vậy trong trường hợp cán chết người đó, dầu không có chủ ý gì hết á, vẫn ở tù, vẫn phạt tiền. Và Đức Phật cũng nói y hệt như vậy. Và luật pháp hiện đại đó, nó có một cái khoảng gọi là xử nhân đạo trên nền tảng của động cơ nè. Như thế nào có thể dịch là động cơ, có thể dịch là tự do ý chí, có thể là sự ý định hay là chủ ý hay là cố ý. Động cơ giết người vì tham lam và thù hận á, thì người ta không thể nào tha được. Ngoại trừ đó là vị thành niên, ví dụ như là Lê Văn Luyện giết một gia đình của tình nhân với một cách rất là tàn ác. Thì câu này bây giờ đã ở tù được 10 năm mà, mỗi ngày đọc sách, thay đổi tâm tính, một kẻ giết người máu lạnh ở tuổi vị thành niên như thế là quá ghê. Nếu mà cậu đó 18 tuổi là đã bị tử hình rồi, lúc mà anh ta giết người thì chưa được 18 tuổi. Đó là tính nhân đạo của luật pháp. Việt Nam cũng vậy và quốc tế cũng vậy. Còn nhiều quốc gia ta đã bỏ án tử hình, giết người nặng nhất là tù chung thân. Có nhiều nơi bỏ luôn tù chung thân à, giết người nặng nhất thì chỉ có 25 năm tù giam thôi. Campuchia người ta đã bỏ tử hình rồi bỏ chung thân. Chứ là ông Dut, giám đốc trại tù Khmer Đỏ, trực tiếp giết như thế là cả triệu người, nhưng mà chỉ có tuyên án 25 năm tù thôi, chưa thực hành hết án là ông đã chết cái đây mấy năm rồi. Đó, thì luật pháp người ta cũng dựa trên động cơ chứ không phải chỉ trên cái hậu quả của hành vi không đâu. Như này Đức Phật đã đi trước rồi. Như vậy góc độ đạo đức học á, của cái tự do chí này đó, nó còn liên hệ đến tội phạm học, hình sự học. Cho nên nếu ai mà học về cái ngành tội phạm hình sự học, đưa mấy cái này vô là đảm bảo thuyết phục cực kỳ. Nhưng mà rất tiếc hiện nay cho đến thời điểm này đó, chưa có tu sĩ Phật giáo nào học về tội phạm học. Mặc dù có nhiều tu sĩ xuất thân từ ngành công an trước khi đi tu. Ngành công an thì phải học qua cái tội phạm học đó. Cho nên đó, ở góc độ này đó, thì đó, cái tự do chí nó liên hệ đến luật pháp học nè, tội phạm học nè, xã hội học nè, tâm lý học nè, rất là nhiều thứ. Và triết học là đi từ hàng trăm năm trước ha, ở góc độ đạo đức học. Như vậy nơi nào đề cao cái tự do chí thì nơi đó đó cái vai trò con người nó được đề cao. Cái đó gọi là nhân bản. Cái chữ Hán này nó rất là sâu ha. Thì chữ bản quý vị thấy có chữ nhân không? Vẫn có. Còn cái này nó giống như mặt đất nè. Đây là cái rễ cây mọc xuống, chỉ là ba tự dưng cho cái nền đó. Như vậy là bản cái gốc. Mà cái gốc này cũng đều lấy con người làm nền tảng đó. Như vậy chủ thuyết nào đó lấy con người làm nền tảng, đề cao vai trò con người, thì cái đó gọi là nhân bản. Bây giờ chúng ta dùng cái từ Phật học là nhân thừa, ai hiểu? Không hiểu được. Cho nên đó, ngũ thừa đó thì chúng ta phải dịch lại không? Nhân thừa thì dịch lại là nhân bản đó. Còn thiên thừa đó là gọi là nhân bản cho con người ngoài hành tinh. Nó hơi dài dòng chút xíu mà ta nghe ta hiểu được. Còn mình đó, hình dung giống như Trung Quốc là Triều Tiên là có cánh là sống ở trên những tầng mây thì đó là mê tín rồi. Họ tồn tại trên các quả địa cầu khác có sự sống con người. Do đó đề cao tự do ý chí là đề cao nhân bản. Và Phật giáo là tôn giáo mạnh nhất về vấn đề này. Về tính nhân bản nó còn có học thuyết tự lực. Và đạo Phật nguyên thủy, tức là từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến 300 năm sau, là thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, đó là đề cao về tự lực. Về sau này thì trong kinh Tạng Bali đó là yếu tố tự lực cũng bị bắt đi dần, nên nó tạo ra tính mâu thuẫn, tức là nó tha lực cũng bắt đầu nó có ít nhiều chứ không phải là không có đâu. Qua đến đại thừa, như là đại thừa về Tịnh Độ Tông, đại thừa Mật Tông, thì tha lực đó là rất là nhiều. Nhất là Tịnh Độ Tông đó, thì Đức Phật A Di Đà cũng giống như là thượng đế của một thiên đường. Còn Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí là gần gần cái hình ảnh của các là thiên thần ở trên thiên đường. Rồi phát nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng ở lúc hấp hối đó, niệm 10 niệm nhất tâm bất loạn thì được sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cái này nó giống như là gì? Sự cứu chuộc, cứu tội của Chúa. Nó na ná như vậy đó. Chấp nhận là tùy chúng ta. Nhưng cái mô thức đó nó rất là càng giống nhau. Cái hay của cái lý thuyết đó là gì? Dễ dẫn dắt những người có niềm tin về Thượng Đế và Thần Linh, về thiên đường, ta dễ chấp nhận được Đạo Phật. Thì sau đó mình phải cải tạo tri thức của họ, nâng cái trình độ của họ lên để cho họ không có bị tiếp tục mê tín nữa. Nếu nó là phương tiện thì phải tháo dỡ nó đi. Giống như cái dàn giá để xây nhà mà sau khi xây khánh thành xong rồi phải tháo dàn giá cho bay để luôn. Thế vậy tự lực á, nó là lý trí. Còn tha lực á, nó thuộc về yếu đuối lý trí. Nên giáo dục phương Tây đó đề cao tự lực. Cho tiến trình tiến bộ của tri thức nhân loại đó thì phương Tây đi trước. Và họ tiếp cận rất gần với Đạo Phật, mặc dù họ không hề được đào tạo cái nền tảng đó. Bên đó là họ tin vào Chúa hết mà. Chúa cho ai sống là sống, buộc ai chết là chết. Chúa có thể làm phép màu cho người chết sống lại, người cùi hết bị hủi, người bệnh là lành lẹn, người mù được thấy, người điếc được nghe, người khổ đau được hạnh phúc. Cổ ước mô tả của nó đầy hết. Và tân ước thì Chúa Giê-xu cũng đi làm cái sứ mệnh đó. Cho nên ở bên là các nhóm tôn giáo này nó có cái bí tích sức dầu. Tức là các vị linh mục phải đi thăm bệnh nhân và dùng tay của mình, dùng dầu để xoa lên đầu bệnh nhân để cho người đó hết bệnh. Thì cái đó ta gọi là một trong những bí tích thiêng liêng. Nó gắn liền với cái sức khỏe và mạng sống của tín đồ. Rồi giáo hoàng Francis rất là thông minh, ra lệnh ngưng cái hoạt động sức dầu cho bệnh nhân ngay cái giai đoạn Covid. Chứ nếu mà không đóng cửa các nhà thờ nha, thì Thiên Chúa giáo sẽ có số lượng linh mục và mục sư chết nhiều nhất thế giới. Lúc đó cũng đã mấy chục người chết à, mới ra lệnh đó. Chứ nếu mà không ra lệnh đó là chết dài nữa. Tại vì một người mà đi sức dầu hết, tay chạm lên trán của người bệnh nhân, làm sao mà nó không truyền Covid được. Cho nên ta dựa vào tha lực là chính. Còn Đạo Phật đó, về nguyên ủy là đề cao cái vai trò tự lực. Ví dụ như hình ảnh là mỗi người hãy tự mình thắp nút lên bàn đi. Thì cái chữ đi vá đó, trong tiếng Bali nó có hai nghĩa. Thứ nhất là hòn đảo, thứ hai là ánh sáng. Cái lễ tôn giáo và cũng là lễ Tết quan trọng của Ấn Độ giáo đó, nó gọi là Diwali, là lễ ánh sáng. Nó bắt nguồn từ cái từ căn là Diwa. Diwa đó là đèn hay là ánh sáng, mà Diwa cũng là hòn đảo. Thì trong kinh Pháp Cú và một số kinh khác, khi Đức Phật nói là hãy tự mình thắp nước lên bờ đi theo bao nhiêu quả là bên châu, là dịch từ cái góc độ là ánh sáng. Còn có một số bản dịch á, thì dịch là gì? Hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, không nương tựa vào gì khác. Thì lúc đó dịch cái chữ đi phá dưới góc độ là cái hòn đảo. Thế từ nào nó cũng là hay, nó tùy theo ngữ cảnh mình sử dụng thôi. Cho đó là cái tiêu chí đạo đức. Đạo đức này phải là tự lực, chứ không phải là người ta tặng thành quả sẵn, tặng hạnh phúc cho mình. Không ai tặng hạnh phúc cho ai được. Có mấy thứ mà chúng ta không thể nhờ người khác làm được. Thứ nhất là sự ăn, không ai ăn giùm mình được. Cha mẹ chỉ hỗ trợ nhai mớm cơm ấy, lựa xương ra hết. Sao mớm xong rồi phải bể để cho một cái muỗng, rồi đưa vào cái miệng của con nít. Con nít nó đâu có tự ăn, nó không thích ăn. Nó thích được nuông chiều. Lúc nó mới sinh ra là nó bú cái bầu sữa của người mẹ. Rồi để cắt đứt đi cái tình trạng lệ thuộc đó thì các bà mẹ mới làm cái nấm vú của cái chai sữa đó để cho nó bám vào cái đó, để nó quên đi người mẹ. Thì từ cái thói quen đó mấy năm như thế thì tự động bú thì phải mớm, ăn cũng phải là mớm vậy đó, thì phải nhai. Nhưng mà nuốt á, thì mấy đứa đó nó phải tự nuốt, không ai nuốt giùm. Sự ăn là không thể không thể làm giùm được. Và hạnh phúc cũng vậy, không ai cho mình được, mình phải tự cung cấp cho mình thôi. Thì cái đó nó thuộc về tự lực. Mặc dù nó có tha lực á, có người mẹ chăm dắt, nó là tha lực hết, nhưng mà tự lực vẫn là cái chính. Chúng ta không thể bỏ tự lực, tha lực được. Ví dụ mình ở nội viện miễn phí, đó là tha lực. Có thầy cô giáo, đó là tha lực về tri thức. Mọi thứ, ví dụ như bàn ghế mình ngồi là tha lực của thợ mộc, nhà cửa là tha lực của thợ hồ. Chứ mình có tự làm đâu. Rau quả củ là tha lực của người nông, vải vóc là tha lực của ngành may vá, giày dép là tha lực của sử giày. Hầu như cái tha lực chúng ta cần rất là nhiều, nhưng để giải quyết các vấn đề cốt lõi của con người phải là tự lực. Cái tha lực đó chứ hỗ trợ thì không phải cái chính. Chứ là phải phân định rõ cái ranh giới của tha lực đó nằm ở chỗ nào, và cái cốt lõi vẫn là cái tự lực thôi. Thì cái phần tự lực đó nó là yếu tố hình thành ra một đạo Phật nhân bản. Thì Thiên Chúa giáo đó vào năm 1954-63 đó, dưới sự cai trị của Ngô Đình Diệm đó, thì ông đưa ra học thuyết là nhân vị, tức là vị trí con người. Chúng ta là nhân bản ha. Đó, thì ông gọi là nhân vị, vị trí con người. Đây là từ vay mượn thôi, chứ còn trong Kinh Thánh làm gì có vị trí con người. Con người rất là mờ nhạt. Và học thuyết nhân vị này nó thu hút giới tri thức đại học rất là mạnh. Đang khi mình dùng chữ nhân thừa ai hiểu, trao đổi học thuật ở trên đại học là nhân vị, là cái từ của cái Việt Nam Cộng Hòa một của Ngô Đình Diệm. Ở phương Tây ta là nhân bản, humanism. Nó là một học thuyết triết học, và nó là một ứng dụng của chủ nghĩa thế tục hóa. Chủ nghĩa thế tục hóa không có nghĩa là phàm tục, vậy chủ nghĩa phàm tục là khác. Phàm tục là hưởng thụ. Hưởng thụ gồm có ăn mặc ngủ, tình yêu tình dục, khoái lạc giác quan, rượu bia, vân vân. Còn cái chủ nghĩa thế tục á, đó là cái chủ nghĩa tự lực, tách rời mỗi cái quyền lực ra khỏi tôn giáo. Và tôn giáo đây đó là Vatican. Vatican chi phối toàn bộ cái quyền lực của thế giới phương Tây, về chính trị, về tôn giáo, về giáo dục, về xã hội. Nghe đến đó cả ai làm vua, ai làm hoàng hậu, tất cả đều phải có ký sắc lệnh của giáo hoàng, thì cái lễ đó mới được phải là hợp pháp. Tại sao mà Anh giáo tách ra khỏi Vatican? Bởi vì đó, giáo hoàng không phê chuẩn cho Elizabeth làm hoàng hậu, và ra lệnh cái cuộc mưu sát. Nhưng mưu sát không thành công thì bà phải tách ra lập ra Anh giáo, bà trở thành là giáo hoàng của Vương quốc Anh. Nên nó có nhiều cái phức tạp về lịch sử như thế. Cho nên đó, đạo Phật mới thật sự là đạo nhân bản. Còn các tôn giáo khác là họ vay mượn các học thuyết triết học thôi, để họ nói rằng là họ là nhân vị thế này, nhân bản thực tế không có. Tin vào Thượng Đế và Thần Linh thì ý nghĩa nhân bản không còn nữa. Đó là cái khác biệt về đạo đức Phật giáo so với các tôn giáo còn lại. Còn những vấn đề khác thì quý vị tự tham khảo thêm. Ví dụ như là đạo đức Phật giáo là phương tiện hay là cứu cánh trong chính đó. Thì cái quan điểm của tôi đây là đạo đức Phật giáo chỉ là một phương tiện thôi. Bởi vì cái bộ chư vạc giới định tuệ, hay là tuệ giới định đó, thì giới tức là đạo đức đó, nó chỉ là một phần ba, tức là 33% con đường tâm linh của đạo Phật thôi. Cho nên nói đó là cứu cánh trong chính đó là không đúng. Đó là lý do mà hôm qua đó, khi đề cập đến cái nhận thức của bà Rice David, cho rằng đó đạo Phật trong cứu cánh của nó là đạo đức, thì cho rằng nó chỉ đúng một phần thôi. Nhưng mà cái đó đáng tán dương, bởi vì trong cái bối cảnh cách đây 100 năm, người ta rất là cần khai thác cái góc độ đạo đức của tôn giáo. Còn triết học thì bên công giáo nó đâu có. Thế phương Tây ta đâu chấp nhận thần học là triết học đâu. Cho nên cái mà ta cần đánh giá đó là góc độ đạo đức thôi. Thì như vậy với vai trò là cái người dịch một trong bảy bộ luận tạng ra tiếng Anh, thì bà nói cái triết học Phật giáo về bản chất là triết học về đạo đức, quá hay. Nhưng mà cho nó là cứu cánh như thế thì nó không trúng, vì nó chỉ là 1/3 thôi. 2/3 còn lại là trí tuệ và thiền định. Và vấn đề còn lại đó, đó là đạo đức Phật giáo đó, về bản chất của nó là cái gì? Thì cái này thì các thầy các sư cô đọc thêm. Thì trong có thể cuối tháng này đó là tôi xuất bản cái luận án tiến sĩ về đạo đức Phật giáo 800 trang. Vì vị đọc thêm. Bây giờ nó đang dàn trang, khi mà dàn trang xong đó thì tôi sẽ gửi cái file PDF đến cho quý vị đọc trước. Thì về bản chất đạo đức Phật giáo tôi nói rất là kỹ trong những vấn trong cái luận án của mình. Cách đây đúng 20 năm.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.